Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi dẫm lên nhau. Bây giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào, phải không? Thế mà không một con chim nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Đó là lời Chúa. Khi ấy đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi mà dẫm lên nhau. Nhưng mà có trà đạp lên nhau không? Có không? Không. Dẫm lên nhau nhưng mà có đạp lên nhau để cho có người bị thương không? Dẫm lên nhau nhưng mà có đạp đến mức độ mà có người phải chết không? Có không? Không. Chúng ta theo dõi ở trên truyền thanh, truyền hình, phương tiện truyền thông, chúng ta thấy đâu đấy ở nước này, nước nọ, nước kia, nhất là những lúc mà họ đi đền ở Hồi giáo, hoặc là ở bên Campuchia cũng có, rồi bên những nước Hồi giáo càng nhiều hơn, là người ta đến tranh nhau để mà vào trong cái đền, rồi người ta dẫm lên nhau, và có những người đã phải chết, có khi cả 100 người đã phải chết vì người ta đạp lên nhau. Nếu mà có một cái sự cố gì điện chạm, hoặc là cái cầu nó hơi bị rung rinh, thế là người ta hoảng sợ, là người ta ao ao, người ta chen lấn, người ta đạp lên nhau. Chúng tôi đọc đoạn tin mừng ở chỗ này, người ta dẫm lên nhau, chen chúc đông lắm đến nỗi mà phải dẫm lên nhau. Chúng tôi nhìn lại giáo điểm tin mừng, phải hallelujah, dầm dưới cái quạt cao lên, phải hallelujah, dưới cái quạt cao lên, phải hallelujah. Tạ ơn Chúa vì sao thưa anh chị em? Tạ ơn Chúa vì hơn một năm qua Chúa đã gìn giữ anh chị em giáo điểm tin mừng chúng ta, không hề có một sự cố nào xảy ra người ta phải dẫm đạp lên nhau bao giờ. Mặc dù có những lúc anh chị em đến rất đông, có những lúc anh chị em đến từ 6 giờ sáng mà đến 6 giờ tối vẫn chưa hết người, nhất là cái ngày 13 tháng 10 vừa rồi, hoặc là đại lễ kính lòng thương xót Chúa, hay là những ngày Chủ nhật lúc 3 giờ chiều anh chị em đến đông lắm, đông đến mức độ mà không có ghế ngồi, đông đến mức độ mà anh chị em ngồi tràn lan hết ra đường, có khi ra tới đầu ngõ ngoài cái bãi rác kia, rồi hết đằng sau này, rồi trong các quán anh chị em tràn vô cả các quán. Cũng cảm ơn anh chị em hàng xóm, tuy là những người không có đạo nhưng mà lại là những người tốt bụng, họ cho anh chị em tràn hết vào trong quán ngồi để tham dự thánh lễ. Dĩ nhiên là trong quán thì khát thì mua nước mà uống, chuyện đó đương nhiên. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, họ cho anh chị em ngồi tràn hết vô trong sân nhà người ta, nằm trong hết các quán, ngõ ngách chỗ nào cũng có người. Dường như là chỗ nào hở ra một cái tấc đất là cũng có người ở trên đó, đúng không? Cho nên là thiều hồi tôi mới về, còn hoang sơ, còn hoang vu, còn hoang vắng. Ba cái hoang đó mình thấy đây chắc là hoang địa. Hoang sơ, hoang vu và hoang vắng chắc là hoang địa. Cho nên là mua cây kiểng về trồng, mua toàn những cây bông hoa quý ở miền Tây đưa về, rồi thuê người trồng chăm sóc đẹp lắm. Vườn bông lòng thương xót, vườn hoa Đức Mẹ đủ hết, chỗ nào cũng có cây, chỗ nào cũng có bông, nhà thờ chung quanh trồng cây bông hết. Nhưng mà dần dần người đến đông quá, cây phải nhường chỗ cho người. Ở bên kia tất cả những cái bồn mà chúng tôi đã xây bây giờ đập không còn cái bồn nào nữa, thà đập đi còn hơn để cho người ta đạp. Mình tự mình bỏ đi còn hơn là đông quá không còn chỗ thì bắt buộc người ta phải đạp lên cây. Thôi cây ơi, hoa ơi, vui lòng nhường cho người, dù sao người vẫn quý hơn đồ vật. Và đây Chúa nói rằng các con còn quý giá hơn chim sẻ bội phần cơ mà. Cho nên con người là cái vốn quý nhất mà anh chị em đến đây thì chúng tôi phải hết sức trân trọng từng con người một. Rất tiếc là vì phương tiện nó không có đầy đủ, cho nên anh chị em đến có khi không có ghế ngồi, có khi không đủ nước xài, mà thậm chí có khi nhà vệ sinh cũng bị kẹt cứng, phải xếp hàng dài dài. Chúng tôi làm hết sức mình, nhưng mà đất thì nó không nở ra, mà người thì cứ dồn đến, đúng không? Cho nên chỉ có một cách duy nhất là bao nhiêu cây chặt sạch để nhường chỗ cho người. Không có bồn hoa, bồn cây, bồn kiểng gì hết, tất cả đều phải nhường chỗ cho con người. Ưu tiên là con người, chứ không phải là vì thương cái cây này, vì thương cái bông nọ mà để cho con người ta phải ngồi ngoài mưa, ngoài nắng. Thậm chí là chó giết gì cũng giết sạch, không có nuôi chó, nuôi mèo gì hết. Con vật cũng không thể bằng con người được. Có những người cưng con vật còn hơn là con người, có. Người ta không có mà ăn, còn đây thì có bệnh viện cho chó, rồi có bác sĩ cho chó, rồi có y tá cho mèo, rồi có người thuê người chăm sóc cho con vật. Cũng tốt thôi nếu mà họ có tiền, nhưng mà ở đây thì không thể được. Ở đây không có con vật nào có thể sống được ngoại trừ con người. Vì Chúa nói rằng là các con còn quý giá hơn chim sẻ bội phần. Cho nên anh chị em đến đây thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho anh chị em như thế nào. Vì nếu mà Chúa không thương xót, Chúa không bảo vệ, Chúa không che chở, Chúa không giữ gìn, thì bao nhiêu thánh lễ mà anh chị em cứ dồn ra như vậy, anh chị em nghĩ coi, có đạp lên nhau không? Có không? Chắc chắn là có. Rồi có tai nạn xảy ra không? Chắc chắn là có. Rồi có khi có người bị thương, người chết, có không? Có. Ấy vậy mà không có một sự cố nào, không có một tai nạn nào, không có một ai bị thương, không có một ai bị giẫm đạp, không có xô sát mà đổ máu, không có một cái gì. Rất yên ắng, rất êm ả. Có khi kẹt xe cho đến 3-4 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không va chạm, không chửi bới, không chém giết, không tạt axit hay là lấy xăng mà đổ vào cái xe người khác vì nó dám vượt qua mặt của mình, mà ta vẫn thấy đọc trên báo chí. Đấy là một cái ơn rất lớn. Tôi vẫn thầm cảm tạ Chúa. Mỗi đêm sau khi anh chị em về tản về hết rồi, thường là 8 giờ hoặc là 9 giờ tối, rồi chúng tôi đi quét dọn. Quét dọn xong đi đóng cửa, tắt điện hết. Cái con người cuối cùng ra về rồi, đóng cửa lại, khóa cổng lại, tắt điện. Khoảng lúc 12 giờ đêm là nói con cảm ơn Chúa, một buổi chiều và một buổi sáng đã qua. Tạ ơn Chúa, ngày nào con biết ngày đó. ngày nào ra về mà không thấy ai gọi điện thoại, không thấy ai kêu ca, không thấy ai trách móc báo cáo gì hết, vì mọi người về êm ả. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Ê, chị thấy nguyên cái việc đó là cái ơn mà. Nguyên cái đó đã là một tiếng nói cho cả thế giới ngày hôm nay biết được sự quan phòng của Thiên Chúa. Và Chúa nói các con đừng sợ, đừng lo lắng, các con còn quý giá hơn chim sẻ bội phần. Vì thế mà anh chị em phải thấy rằng là mình có giá lắm mà nha. Có giá không? Có giá lắm. Giá bao nhiêu? Có bao nhiêu? Vô giá. Mỗi người chúng ta là vô giá trước mặt Thiên Chúa. Mặc dù trước mặt người khác, trước mặt thế gian, người ta có thể cho rằng ôi cái người bán vé số, ôi cái bà hót rác, ôi cái ông làm vệ sinh không có giá gì cả. Phải là ông chủ tịch, phải là ông giám đốc, phải là cô thư ký, phải là cô công chúa, phải là ông hoàng, phải là Đức Giáo Hoàng Hồng Y mới có giá. Còn dân quen này là vô giá. Trước mặt thì con người ta muốn nói mình bao giá bao nhiêu cũng được, nhưng trước mặt Thiên Chúa, Chúa nói các con còn quý giá hơn chim sẻ bội phần. Ý vậy mà không một con chim nào mà rơi xuống ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Nào, giơ tay, giơ tay, sờ lên đầu, đếm 1, 2, 3, 4, 5, đếm có bao nhiêu cộng. Đếm có bao nhiêu cộng tao? Bao nhiêu? Bao nhiêu cộng? Bao nhiêu cộng? Không đếm được. Vậy mà một sợi tóc trên đầu rơi xuống, rớt xuống, rụng xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng ngay cả những sự giữ, ngay cả những cản trở, ngay cả những khó khăn xảy đến cho con trên đường loan truyền lòng thương xót Chúa cũng nằm trong tầm tay của ta, cũng trong sự điều khiển của ta. Ta cho phép sự giữ nó xảy ra thì nó mới xảy ra, chứ không phải là Chúa bảo có tao cũng bó tay, nó giữ quá tao thua, có không? Không, không. Mặc dù ta thấy đôi lúc cái sự giữ nó lộng hành, đôi lúc cái sự giữ nó quá trớn, đôi lúc sự giữ nó làm ta hoảng hốt, nhưng hãy nhớ rằng Chúa để cho sự giữ ấy xảy ra trong cuộc đời cá nhân của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và ngay tại đây có những sự giữ Chúa cho nó xảy ra chỉ để thử coi ta có tin thác vào Chúa hay không, để thử coi ta có thực sự tin vào quyền năng của Chúa hay không, hay là mới xảy ra một sự giữ, thôi trả đi lòng thương xót Chúa, thôi, có hơi một tí cái gì xảy ra là sợ, hơi một tí cái gì xảy ra là thôi không đi lòng thương xót Chúa nữa, đi về trời nó mưa, thôi không đi lòng thương xót Chúa, trời có mưa không? Nghe, thôi không đi lòng thương xót Chúa nó, đi về trời nó mưa, nằm nhà trời có mưa không? Chứ bộ cứ đi thằng giót trời mới mưa, mà về nằm nhà trời nó không mưa chăng? Thấy chưa? Ta thấy con người ta nó kỳ lắm. Cái gì cứ có lợi cho mình thì là mình hoan hô liền, mà cái gì mà không như ý mình cái mình bỏ. Cho nên là thôi không đi lòng thương xót Chúa, đi về rồi không có tiền ăn, rồi nằm nhà có tiền không? Có không? Làm gì có của đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là lòng tín thác nó đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận những thử thách. Nếu không chấp nhận những thử thách thì không thể vượt qua được những khó khăn. Mà không vượt qua được những khó khăn là vì ta chưa hoàn toàn tín thác vào Chúa. Này, nhìn lên đây, đọc lại, sắp kết thúc tháng 10, tháng Mân Côi rồi đấy. Hãy đọc lại coi. Hỡi các con của mẹ, thấy chưa? Hỡi các con của mẹ, hãy cố gắng giữ mình thinh lặng trước mọi biến cố nó xảy ra. Cứ giữ thinh lặng đi. anh chị em đang ngồi đây mà thấy có một cái ai mà hơi bị xỉu hay là bị sự dữ nó quấy phá, cái gì đấy. Đang ngồi đây mà bỗng thấy gió nó thổi phục một phát, khi dù nó đứt, nước nó chảy xuống. Giữ thinh lặng đi, giữ mình thinh lặng đi, tập đi thưa anh chị em. Đấy, lòng tín thác là biết rằng sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không phải ý Chúa, thì cứ dù nó sập thì có gì đâu mà phải lo, trời sập cũng như đắp mền thôi. Biết không? Biết trời sập cũng như đắp mền không? Thế chị em tối nằm ngủ thấy ma, tôi sợ ma quá, tôi ngày xưa tôi còn bé, ma, để muốn hết ma chỉ bằng cách nào thôi, cái mền trùm hết lên đầu xong không nhìn thấy gì nữa, tối om mà không thấy thằng ma nào nó vô cả. Rồi cứ mở ra thấy con đóm nó chớp chớp, mà thấy con mắt con mèo mắt nó sáng rực như ban đêm, mà nhắm mắt trùm lên trời sập như đập mền. Cho nên các con đừng sợ, vì ngay cả những người có quyền lực nhất trên trần gian này đi nha, mà họ có thể làm gì được chúng ta? Họ làm đến mức tối đa là làm được cái gì thôi? Giết được cái thân xác này mà thôi. Anh muốn làm gì tôi thì anh cứ làm. Anh chỉ có thể giết được cái thân xác này của tôi mà thôi, chứ không thể làm gì hơn được. Vì chứ bảo con ấy sợ là sợ đấng mà giết thân xác mà ném luôn cả linh hồn vào hỏa ngục. Sợ là sợ mất phần hồn, sợ là sợ mất linh hồn, sợ là sợ không được hưởng phúc thiên đàng, sợ là sợ ở trong hỏa ngục đời đời. Sợ là sợ cái đó. Hơi một tí thì sợ. Mất tiền sợ không? Đau bệnh sợ không? Trời cho thời kỳ cuối rồi, thì cuối thì có sao đâu. Cuối thì là sắp tới cửa thiên đàng rồi mà còn không mừng sao mà còn lo. Có phải không? Có phải thời kỳ cuối là đến cửa thiên đàng không? Phải không? Trả lời mạnh lên. Có phải thời kỳ cuối là đến cửa thiên đàng không? Có gì sợ không? Sợ gì nữa mà sợ, đến cửa thiên đàng rồi phải vui mừng. Trời ơi, sắp đến nơi rồi. Sao thời kỳ cuối bác sĩ chê rồi, mọi người chê hết rồi. Tôi bảo mọi người chê mà ai không chê? Chúa không chê. Chúa bảo về đây với tao. Về không? Về chứ còn gì nữa mà phải lo, phải sợ gì. Hơi tí, trời ơi, chồng con, con của con, cứu con của con trời, cháu của con, cháu của con trời. Lên đập tay mà cứ la lối khóc lóc xì tỏi lên. Tôi bảo khóc lóc thì đi về, khóc lóc gì hết. Chúa đang nói rõ ràng là các con đừng sợ. Bây giờ anh chị em giơ cao cái quạt thật mạnh lên mà nói đừng sợ. Chúa nói các con
đừng sợ.
Dẫu cho ốm đau bệnh tật đe dọa các con
đừng sợ.
Dẫu cho chiến tranh loạn lạc cũng
đừng sợ.
Dẫu cho kẻ thù vây quanh cũng
đừng sợ.
Dẫu cho đói khát cũng
đừng sợ.
Dẫu cho mất hỏa ngục cũng
đừng sợ.
Giỡn hoài. Giỡn hoài. Giỡn hoài. Gớm, vậy thì còn cái gì nữa? Dẫu cho mất linh hồn cũng nó biết sợ rồi đó. Mất linh hồn mà nó không biết sợ, xa hỏa ngục mà nó không sợ thì coi như hết thuốc, không còn cái gì cả. Không còn cái gì cả. Nãy giờ oai quá, toàn những người không sợ mất linh hồn đúng không? Chúng ta thấy rõ ràng là hãy, mẹ nói là hãy khiêm tốn chịu đựng mọi sự. Hãy khiêm tốn. Hãy khiêm tốn. Tại sao? Không phải là không sợ. Có lý do để mà không sợ. Có lý do để không sợ là vì chính lòng thương xót sẽ bảo vệ con. Không sợ vì chính chúng tôi không sợ cái gì cả, vì chính
lòng thương xót sẽ bảo vệ con.
Đó, chúng tôi phải xác tín như thế. Tôi có lý do để mà tôi không sợ vì lòng thương xót sẽ bảo vệ con. Mà tại sao tôi biết được điều đó? Là vì Chúa nói với chúng tôi trong bài tin mừng ngày hôm nay. Nếu anh chị em chịu khó đọc từng câu, đọc từng chữ, suy cho kỹ, gẫm cho tường thì thấy tuyệt vời vô cùng. Thầy nói với các con là bạn hữu của thầy. nghe. Có thấy gì lạ không? Thầy nói với các con là bạn hữu của thầy. Có lạ không? Lạ không? Lạ ở chỗ nào? Lạ ở chỗ nào? Thì đứng lên, lạ ở chỗ nào?
Thưa cha, Chúa đã đồng hóa, đã xem chúng ta là bạn hữu của Chúa.
Ôi, hallelujah. Không có vui à? Chúa đã coi chúng ta là bạn hữu của Chúa. Chúa là Chúa, Chúa là Cha, Chúa là Thầy, mà Chúa còn là bạn hữu của ta nữa. Anh chị có thấy vui mừng không? Có thấy hạnh phúc không? Có thấy sướng rên lên không? Chúa ơi, sướng quá, còn chưa bao giờ mà này. Tôi nói với các bạn này, bây giờ cái ông tổng thống ông xuống bảo này, bạn hữu đi chơi không bạn? Đi không?
Dạ đi.
Sướng không?
Dạ sướng.
Sướng quá chứ, tự nhiên một ông tổng thống mình mà đến đứng cổng mà lính đã đuổi rồi chứ đừng có hòng mà sớ rớ mà lại được gần ông bắt tay ông. Như vậy mà ông lại đi xuống tận giáo điểm tin mừng này. Ông nói nè, chốc lễ giáo điểm tin mừng xong rồi đi ăn với tôi nha bà.
Không, dạ, dạ, dạ,
dạ. Dạ không, dạ, dạ, không, dạ, dạ. Hoảng quá, một là mừng quá hay là sợ quá rồi. Không, không, dạ, dạ, không, không, dạ, dạ. Phải quýu, quýu, quýu. Đã thấy không? Đó, một vị tổng thống mà cứ xuống đây, rồi nói gì tổng thống, ngay cả việc Đức Tổng Giám Mục mà xuống đây, nói là tối nay đi ăn cháu lòng với tôi nha.
Dạ, em đi ạ.
ngon. Bà này ngon. Bà này ngon. Đức Tổng Giám Mục rủ bà mà bảo dạ em đi ạ. Ta thấy mới có Đức Tổng Giám Mục thôi mà gần gũi với chúng ta mà ta xưng là em mà đã. Mà ta xưng là em mà đã thấy lạ rồi. Phải không? Vậy mà cứ tưởng tượng coi, một đấng vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa, một đấng mà khi nghe tên Thánh Chúa Giêsu, các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run. Đấy, một đấng mà tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run lên khi nghe tên Thánh Chúa Giêsu, tầng trời bừng sáng lên. Vậy mà một đấng ấy lại đến gọi bạn ơi bạn, sao bạn gọi mình, có chuyện gì đó? Tôi đến giáo điểm tin mừng ngày nào tôi cũng đứng ở đây tôi chờ bạn. Bạn có đến với tôi không? Đến với bạn để làm cái gì? Đến với tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Đến với bạn để làm gì? Đến với tôi, mọi lo âu hãy trút cả cho tôi lo cho bạn. Đến với bạn rồi làm gì nữa? Đến với tôi thì không ai có thể làm gì bạn được. Tôi sẽ bảo vệ bạn khỏi mọi kẻ thù. Tôi hứa với bạn điều đó. Chắc không bạn? Làm sao tôi biết rằng là bạn thương tôi như vậy? Làm sao tôi biết rằng bạn có quyền năng mà bảo vệ tôi khỏi mọi kẻ thù? Bạn không biết tên tôi là gì sao? Tên tôi là?
Giêsu.
Tên tôi là?
Giêsu.
Khi nghe tên Thánh Chúa Giêsu, đấy, tên tôi là Giêsu. Wow, bạn quyền năng như thế, vậy thì tôi phải đến chơi với bạn thôi. Nếu mà người ta, ông chủ tịch, ông tổng giám đốc mà ông bảo mình đến chơi với ông, mình đến không? Đến không? Ngu gì không đến. Trời ơi, thấy sang phải bắt quàng làm họ chứ. Mà đây tự nhiên ta chả bắt quàng gì cả, người ta bảo tôi là bạn của anh, mời anh đến nhà tôi. Và tôi nói cho bạn biết là tôi có đầy đủ quyền năng, vì tôi đã làm cho người điếc được, người câm được, người què được, người mù được, người chết. Tôi có quyền năng đó hơn thế nữa. Nhưng mà đó là chuyện của người ta, còn bây giờ chuyện của tôi thì bạn làm gì cho tôi đây? Này bạn, không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hiến mạng vì người mình yêu. Vậy tôi đã hiến mạng sống tôi vì bạn. Tôi đã lấy mạng sống tôi để chuộc lại cái giá của bạn. Đáng lẽ là bạn là đồ mất giá, phải không? Bạn là người bị phá giá. Mất giá, phá giá là do cái gì? Tội lỗi. Vì tội lỗi của bạn cho nên bạn đã bị mất vinh quang Thiên Chúa, tức là bạn mất giá, đúng không? Vì tội lỗi của bạn cho nên bạn đã tự làm cho bạn bị phá giá, phải không? Mất giá, phá giá. Vì bạn đã chạy theo ma quỷ, chạy theo tội lỗi, chạy theo phù phiếm thế gian, cho nên bạn đã tự mình hạ giá, đúng không? Bạn đã mất giá, bạn đã phá giá, bạn đã hạ giá. Còn gì nữa không? Còn cái giá gì nữa không? Mất giá, phá giá, hạ giá. Còn gì nữa? Hả? Còn gì nữa không? Ấy vậy mà bây giờ tôi đã lấy máu và nước từ trái tim tôi rửa sạch cái tội lỗi của bạn để bạn không bị hạ giá. Tôi đã lấy chính mạng sống của tôi chuộc lại cho bạn. Cái mạng sống của tôi là mạng sống của một con Thiên Chúa làm người, chứ không phải là mạng cùi, không phải là mạng hối, không phải là mạng rẻ. Mà tôi lấy chính mạng sống của con Thiên Chúa làm người, tôi chuộc, tôi đền thay cho bạn. Như vậy bạn đã không còn là mất giá, bạn đã không bị phá giá, mà bây giờ bạn được nâng giá, bạn đã có giá, và cuối cùng bạn trở thành vô giá. Hallelujah! Bạn nghe sướng không? Sướng không? Đó, bây giờ mình đã có giá, bây giờ mình đã lên giá, và cuối cùng mình trở thành vô giá. Không ai có thể ném linh hồn của bạn xuống hỏa ngục được đâu. Họ chỉ giết được thân xác bạn mà thôi thì anh thua cái gì. Nhưng mà cuối cùng ngay cả họ giết thân xác của bạn thì ngày tận thế xác này cũng sẽ sống lại mà lo gì. Bây giờ cái điều quan trọng là phần hồn của bạn được hưởng hạnh phúc thiên đàng hay xuống hỏa ngục là hoàn toàn do bạn quyết định. Một là bạn bắt tay tôi làm bạn, hay là bạn quay mặt đi là kẻ thù với tôi. Nào, bắt tay hay quay mặt đi? Bắt tay hay quay mặt đi? Bắt tay, giơ tay lên. Bắt tay hay quay mặt đi? Bắt tay với ai? Mà ma quỷ đã bảo bạn bắt tay với tôi cũng cho bạn cả thế giới này, tôi cũng giơ tay ra mà bắt tay. Sao bà giơ tay con bà lên cho nó bắt? Con bà giơ đi, bà phải biết bỏ nó kéo tay xuống chứ. Mà mày cứ dơ lên đi con, được cả thế gian ngu gì không dơ. Mẹ rỗi linh hồn còn con, được cả thế gian vậy được cả hai. Được lời lãi cả, được lời lãi cả và thế gian mà rỗi linh hồn còn gì bằng. Chúa có nói vậy không? Chúa có nói vậy không? Mà đôi khi chúng ta lại cứ thích như vậy. Nào bây giờ mời ông, giá của ông bao nhiêu, ông lên đây coi. Cái giá của ông người bao nhiêu?
Dạ, con cảm ơn Chúa và con cảm ơn Chúa và con cũng
cái giá của ông bao nhiêu, ông được ơn gì kể cho mọi người nghe.
Cộng đoàn, con là Đà Minh Hoàng Văn An, con ở giáo xứ Thánh Tuân. Hôm nay con được nhiều ơn Chúa mà.
Ông kể một ơn thôi, vắn tắt, được ơn gì kể ra, một ơn mới nhất.
Thứ nhất là con cách đây khoảng gần một năm con bị té xe mà gãy hai chân, rồi con cầu xin Chúa thì Chúa cứ gìn giữ con, rồi đến ngày hôm nay Chúa chữa hết tất cả bệnh hoạn cho con, mà con được coi như nhiều ơn Chúa. Trong hai lần con đến giáo điểm Tin Mừng thì con thấy là cha cầu nguyện với cộng đoàn cầu nguyện cho con mà đặt tay trên đầu con được bình an trong phần hồn và phần xác. Con xin cảm tạ Chúa mà cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Những bệnh, những căn bệnh gì? Ông được chữa những căn bệnh gì?
Dạ, con bị xe nó tông mà gãy hai chân.
Giờ đi lại được chưa?
Giờ hoàn cảnh chân con bây giờ đi lại được rồi.
Đi lại coi.
Dạ, con đi lại bình thường.
Đi coi. Dạ. Đi, đi tôi kéo cái dây điện. Được chưa?
Dạ, con
đi được chưa? Rồi, chúng ta thấy là ông ấy tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho ông đi đứng lại được bình thường. Và ông đã nhắc cho chúng ta thấy rằng là Chúa đã cho con được ơn phần hồn, đó là sự bình an. Và ơn phần xác là bị đụng xe té gãy cả hai chân mà bây giờ đi được lại bình thường. Nếu mà ông được khỏi hai chân đi lại bình thường, bây giờ ông lựa chọn. Ngày xưa ông còn hai chân, ông đi bia ôm, ông đi casino, ông đi đánh lộn, rồi Chúa phải cho ông bị đụng gãy hai chân, ông nằm một chỗ để ông quay về với Chúa. Vậy ông lựa chọn gãy hai chân quay về với Chúa hay là còn hai chân đi với gái?
Con chọn hai gãy hai chân về với Chúa. Chúa thương con, Chúa vẫn để cho con đôi chân con đi lại.
Chúng ta thấy không? Lúc khi mình không để ý tới chuyện đó, cứ nghĩ rằng gãy hai chân đó là một cái tai nạn. Chúa nói rằng một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý của ta cơ mà. Cho nên có khi chính vì gãy hai chân đó mà ta không đi vào cái con đường tội lỗi để khỏi mất linh hồn. Biết đâu còn hai chân khỏe mạnh, đi nhậu, phải không? Đi đánh nhau, phải không? Đi chơi bài, phải không? Rồi gái gú, phải không? Nhiều thứ tội lắm. Mà có khi mình nằm liệt một chỗ hai chân đó, Chúa lại cho mình có thời gian để tạ ơn Chúa. Và bây giờ đứng lên đi bằng hai chân, không còn nghĩ đến chuyện đi đến những con đường tội lỗi nữa, mà đến đây để mà làm chứng rằng Chúa đã cho con đi được. Và nhất là Chúa đã cho con được sự bình an trong tâm hồn. Đó là cái ơn lớn lắm thưa anh chị em. Mà muốn có được như vậy chỉ duy nhất có một con đường mang tên là con đường TT. Con đường. Con đường. Con đường. Chỉ duy nhất có con đường tin thác mới có được bình an mà thôi. Đây, gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Và ông chưa có chàng chuỗi ông đeo trên tay, tôi tặng cho ông một chàng chuỗi. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông nha. Rồi, bà này nãy Đức Tổng Giám Mục mời đi ăn, đó là dạ em đi đây. Mời em lên đây. Sao?
Dạ thưa cha, con năm nay con 59 tuổi, con Maria Nguyễn Thị Lan. Dạ con ở giáo xứ Củ Chiên. Dạ thuộc tỉnh Trà Vinh. Dạ con lên đến đây con làm chứng cho Chúa, con đi lên đây được là 4 lần. Con lại vận động chị em đi được 4 lần. Mà mỗi một lần đi là xe 16 chỗ. Mà chuyến này con đi được xe 30 chỗ. Dạ con đi rồi con mua cái máy á, cha về con để ngay chỗ con bán á, cái con hát. Rồi con á, rủ chị em đi được á, là chuyến này được 25 người. Dạ. Rồi con cũng rất là nhiều bệnh lắm cha. Con bệnh viêm son, rồi con bệnh đau bao tử, con bệnh viêm khớp tùm lum hết trơn à. Con đi bệnh viện thành phố tùm lum hết trơn mà cũng không hết nữa. Con về cầu nguyện, con đi lên cha rồi về mấy ngày hôm nay cả tháng nay là con không uống thuốc nữa, con hết.
Người con bán cái gì?
Dạ hồi đó con nghèo lắm cha, cách nay 3 năm con có đi Đức Mẹ Trà Bao con cầu nguyện. Nếu Đức Mẹ
con bán cái gì?
Dạ con hồi đó con bằng nghề bánh không à, con bán.
Con bán cái gì?
Bán bánh.
Bánh gì?
Bánh ít.
Bánh ít thì bánh nhiều.
Cho cha đó. Hả? Con có đem gửi tặng cho cha đó. Mà
bà bán bánh ít nhưng bà biếu tôi nhiều. Gọi là bánh ít nhưng mà nó lại biếu nhiều. Thưa anh chị em, người ngồi bán bánh mà lại mở cái máy cho người ta đến, người ta ăn, người ta nghe. Làm như vậy đi thưa anh chị em. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Anh chị em là người sửa xe, anh chị em là người bán tạp hóa, anh chị em là người bán vải ở chợ Tân Bình, anh chị em là người bán ở chợ Bình Đông vân vân. Tại sao mình không làm cái công việc như người chị em ở máy Trà Vinh đây này? Là ngồi bán bánh ít đó, mà mở cái máy cho người ta đến người ta nghe rồi rủ người ta đi 15 người rồi đến 25 người rồi tới 40 người. Cứ như vậy đi thưa anh chị em, khi nào mình được cái ơn là tín thác vào Chúa rồi, rồi mình đi và cuối cùng là gì? Được ơn chữa lành. Giờ không còn cái bích gì hết, không có thuốc men gì hết, hết luôn rồi thưa anh chị em. Đó, tín thác nằm ở Chúa đó. Đây, cha gửi con cái máy này, con về con chịu khó con mở cho bà con nghe nha.
Cha, con á, cách nay 3 năm con cũng nghèo khổ lắm, mà bây giờ con cầu xin Chúa, Chúa cho con bây giờ được cái tiệm tập hóa, rồi con khá đỡ, rồi bây giờ con giấy cho cha 1 triệu đồng để mà cha sửa sang chỗ.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì có những người mà ngày xưa nghèo khó, bây giờ giàu có, họ quên luôn, họ chả nghĩ gì đến Chúa cả. Ngày xưa con nhà rách vách nát, giờ con tương đối là có đủ bán tạp hóa, bây giờ con nhìn thấy nhà Chúa, nhà nát rách vách kìa. Thì con nghĩ đến nhà của Chúa mà con quay trở về đây làm chứng cho Chúa và chia sẻ. Đây chỉ là một cái đồng bạc lẻ của bà quá mà Chúa Giêsu nói bà ấy đã cho hết tất cả những gì bà ấy có, dành dụm được bao nhiêu để cho nhà của Chúa bấy nhiêu, chứ không phải cho cái của dư thừa. Và đây là một cái lời tạ ơn cụ thể đẹp lòng Chúa nhất. Xin Chúa chúc lành cho con, cho tặng cho con một cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha.
Cho con diện cho lại người cận bên.
Rồi cho người cận bên nha.
Con có nửa cháu 3 năm rưỡi rồi không có ngủ được.
Rồi. Xin Chúa chúc lành cho con, về tiếp nha. Rồi tối nay đi nha em. Rồi, rồi mời con. Con là gì? Rồi rồi mời con lên đây.
Trong tình cha và công đoàn, con xin giới thiệu về con là Phêrô Phan Văn Thành ở giáo hạt Xuyên Mộc giáo phận Bà Rịa. Con hôm nay đến đây, thứ nhất là con tạ ơn Chúa vì đã chữa bệnh cho vợ con. Vợ con bác sĩ nói nếu mà không mổ xẻ thì sẽ sống không được 2 tháng, nhưng vợ con hôm nay được đến 5 tháng rồi mà vợ con hôm nay vẫn đi lên, lòng thương xót được với con. Và thứ hai là con,
vợ con bị bệnh gì?
Dạ vợ con bị u gan dạ. Dạ. Và thứ hai là con xin làm chứng về cái đài lòng thương xót. Dạ. Thưa cha, là ngày thứ năm ngày 25 tháng 5 năm 2017 này là 40 ngày sau lễ phục sinh, tức là lễ Đức Chúa Giêsu lên trời. Thì buổi chiều á thì vợ con nói là anh ơi em đau bụng, đưa em đi khám vậy. Thì nhà con đưa ra bác sĩ tư, thì bác sĩ tư là nói vợ phế trong là vợ con bị u gan rồi, nhưng mà nói nhỏ với con là vợ anh bị ung thư, anh đến bệnh viện đến khẩn cấp. Thì ngày mai thứ sáu thì vợ con vẫn lên lòng thương xót để cha đặt tay cầu nguyện. Và thứ bảy về vợ con vẫn ra ngoài vườn làm, và chủ nhật lễ thăng thiên thì nhà con không làm. Và thứ hai nhà con lên bệnh viện đại bằng đại học y dược thì quần một ngày thì về chiều về báo một tin như thẹt đánh là vợ ung thư giai đoạn cuối, nếu không mổ là sẽ không được 2 tháng. Nhưng con hôm nay con cảm ơn Chúa, vợ con vẫn còn sống với con.
Rồi. Anh em về anh em tặng cho chị, hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam, nhớ không?
Dạ.
Nhớ không?
Dạ.
Biết rồi, có biết không?
Dạ hôm
từ đó hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam, có biết không?
Dạ con biết nha.
Rồi bây giờ anh về anh tặng cho vợ anh một cái chung, đây là chuỗi lòng thương xót, chuỗi mừng côi tháng 10 về tặng cho vợ nhân ngày phụ nữ Việt Nam.
Dạ.
Nói với vợ em ơi.
Dạ em ơi hôm nay
có dạ em ơi. Nói vợ còn dạ chồng ngoan.
Hôm nay anh đi lòng thương xót về, lòng thương xót tặng cho em một cái chuỗi mân côi, em và anh hai người cùng là liêng siêng năng lần hạt mân côi để được mẹ giúp đỡ và tiểu chế gia đình mình ạ.
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam
tôn kính phụ nữ Việt Nam, thủ tướng đã chọn đã làm quá hay để cho dưới tình tỏ bày cứu mang chiến thắng những ngày sơ sinh, những ngày con mới thành hình mẹ đã âu yếm tới ngày lớn khôn. Hôm nay con đã lớn rồi, con ngồi con nhớ những lời mẹ ru, cho dù công việc lu bu con đây vẫn nhớ 20 tháng 10, cho dù buồn tủi hay cười con đây vẫn nhớ mẹ hiền năm xưa. Một đời dày nắng dầm mưa mẹ đã vất vả cày bừa nuôi con.
Câu nào các bài thơ 20 tháng 10 hay quá, ông đọc lại lần nữa đi. Đọc lại. Ông làm một phần tôi không kịp nghe nữa. 20 tháng 10, hôm nay là 20 tháng 10 ngày Phụ nữ Việt Nam. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng tất cả các bà, các chị nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Rồi đọc lại.
Tôn trùng phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng đã chọn đã làm quá hay để cho con cái tỏ bày cưu mang 9 tháng những ngày sơ sinh, những ngày con mới thành hình mẹ đã âu yếm tới ngày lớn khôn. Hôm nay con đã lớn rồi, con ngồi con rửa những lời mẹ ru, cho dù công việc lu bu con đây vẫn nhớ 20 tháng 10, cho dù buồn tủi hay cười con đây vẫn nhớ mẹ hiền năm xưa. Một đời dày nặng dâm mưa mẹ đã vất vả cay bừa nuôi con.
Ngày Phụ nữ Việt Nam ông về, ông nói với vợ ông mà cứ mẹ với con vậy. Đây tặng cho ông cái máy 365. Cái câu gì?
Dạ thưa cha, là con máy này thì con có rồi, chưa chắc là anh sẽ tặng con, cho con tặng cái này chơi. Và trước khi con tặng thì con cũng xin làm chứng cái máy này. Tức là con ở Xuyên Mộc thì chúng con có nghĩa là bây giờ ai thì cũng biết, riêng con nếu đi đây quên cơm con không trở lại, con quên máy lòng thương xót là con trở lại. Mà con khi nào trong bầu con á, trong túi con á vẫn có hai cục pin của Nokia, tức là hệ cục pin này là con cho nghỉ một xíu con tắt, và con nhớ ví dụ bài 110 chẳng hạn thì con là coi đúng một là con rút pin ra con bấm lên bài 110 con nghe lại, ví dụ là cụ thể như vậy. Và con xin tặng một cái máy lòng thương xót một bài thơ là, thưa cha, chứ mà cái dân con á, ngài gọi là người làm ngài cho đảng nên ngài muộn nên công chính thì nghe đài Cha Long, cho dù ai có cứng lòng nghe đài giảng đạo Cha Long sẽ mềm, nghe ngày rồi muộn nghe đêm, nghe cho đến nỗi hết bên giữa rừng, đang nghe lời Chúa tin mừng lấy bên điện thoại tin mừng tiếp nghe, làm rầy lên núi xuống khe bao nhiêu cực nhọc cứ nghe cứ cười, miền ái cùng miền con người sao Cha Long giảng những lời muộn nghe, nguyện xin thành cả du thế quan mà quan thầy bổn mạng đồng hành cùng cha, nguyện xin Thiên Chúa ngôi ba thánh thân cơ chốt để cha cho giàu.
Ông ấy cũng gà lăn gớp mà máy tặng cho cô ấy. Cái cô ngồi xe lăn rồi, xin rồi cảm ơn ông rồi bia thôi cho cái quạt.
Hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam thôi mà chúng ta có ngày phụ nam nữa nhá. Mà cái bài này là con định là thẳng tác để ngày 21 tháng 12 là lên để tặng cha, vì là quán thầy bổn mạng của cha. Mà nếu như mà giờ bây giờ cho con đọc không được thì vì Chúa nhủ lại hãy tin thác với Chúa, mà con đọc hết bữa sau Chúa lại cho con thẳng tác bài khác. Hỡi mọi người giá trường, ta tưởng tượng mà xem, chúng ta phải người khen du xe người giá trường, thành du xe giá trường vợ chồng mới kết bàn chứ ăn ở với nhau. Maria có bầu ông không hề kén biệt, ông chẳng hề hay biệt, thế nhưng ông giấu biệt không tiết lộ một ai, tĩnh lặng lè ra đi. Thiên thần Chúa bảo mộng, sự thần Chúa bảo mộng, du xe dòng đá vịt chớ vội bỏ ra đi, ở lại với hai nhi, hai nhi con Thiên Chúa, chính ngài là Thiên Chúa, du thế đà phục tung. Nếu như cảnh các ông lấy quyền thế làm chồng thì đà làm ý ngồi, đập hết chén hết đôi, đập điện thoại tivi rồi đuổi vợ ra đi, du thế vẫn kiên trì vững lời và cầu nguyện. Người siêng năng cầu nguyện, Maria mạt nguyệt đà tới ngày khai hóa, bà sinh một con trai, đặt con trong mạng cỏ, hai ông bà không có tiền thuê ở mua ăn, chỉ sống với người chăn, chiến trâu bò ngoài rầy, chúng mục đồng ngoài rầy, chúng mục đồng đã thấy Chúa cứu thế được ta. Ta là người mà trường gia chớ đã bao lần ơ tìm Chúa, mà đã mấy lần ơ tìm Chúa, hay chỉ lo tìm của địa vị với mà chứng quyền, chúng ta đã mà bỏ quên, mà sao là người mà gia trường mà màu mực người ơ chứ gia trường.
Thank you. biết là mấy ôi trời cái tình cổ giao duyên nào đó. À, chúng ta thấy à, còn à, con hả? Rồi, vâng, xin mời bạn.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con là Maria, con ở giáo địa phận giáo phận Nam Định, địa phận Hà Nội. Nay con mới đến đầu tiên và giáo tiết điểm tin mừng. Thì con được ơn, con được bốn ơn, như con kể ơn đầu tiên của con là gần đây nhất là tháng 5 vừa qua đây 2017 đấy, là con bị ung thư buồng trứng. Sau khi bị xoắn vỡ, con bị mổ luôn tử cung. Thế là 20 ngày là con mổ hai lần cha. Thế khi con mổ xong 18 ngày thì con chuyển sang ca viện Ba Tân Triều, con chuyển hóa chất. Thế mà con chuyển hóa chất thì Chúa ban cho con là con thì không có việc gì mà con khỏe. Cái những cái ngày mà thứ năm, thứ sáu thì con đi chuyển hóa chất thì con không đi được lễ. Nhưng mà con mà thứ hai con đi chuyển hóa chất về, con vẫn đi lễ thứ năm và thứ sáu chủ nhật hàng ngày bình thường. Mà con khỏe, mà con thấy là Chúa giúp con từ cõi chết trở về. Vì là nếu như hôm đấy con mà bị xoắn vỡ đấy, mà ngay những ngày con làm giấy, chắc là bây giờ là con chết rồi chả. Nhưng mà con lại, Chúa lại ban cho con những hồng ân, mà con được ân riêng là Chúa đã cho con là khi vào đến phòng mổ thì con mới bị xoắn vỡ chả.
Bị cái gì?
Bị xoắn vỡ mà buồng trứng.
Xoắn vỡ là cái gì?
Bị xoắn vỡ chả. Xoắn vỡ, bị nó bị xoắn vỡ. U neo buồng trứng xoắn vỡ. Nó bị vỡ.
Cái gì vỡ?
Buồng trứng bị vỡ. Xong sau khi là họ đưa lên Hà Nội là con lại mổ tiếp tử cung 20 ngày sau. Là con lại mổ tử cung. Tử cung xong họ cho con ra chuyển hóa chất. Hóa chất thì con chuyển được 5 lần. Hiện bây giờ con là đến 29 tháng 10 này con mới được ra viện. Là con phải chuyển một lần nữa là 6 lượt. Nhưng mà con vẫn nguyện nước của con là con muốn đến giáo điểm tin mừng để xong con về con đi chuyển nốt để con ra viện đấy. Cho nên là Chúa ban cho con là từ quãi chết trở về. Cho nên là tất cả những cộng đoàn như con đấy, là con ốm thì mất 22 ngày, thì cái bài hàng xóm mà cho con cái pin đấy, cái đài lòng thương xót của Chúa 500 bài giảng con mượn, thế là con để con nghe thâu đêm tối ngày. Thế đến lúc mà hết pin con cứ cắm ổ điện ở đấy con nghe, không lúc nào là mất điện hết. Thế sau khi mà con nghe xong thì con lúc nào trong lòng con cũng mơ ước đến đây. Thì đúng là nay là hai vợ chồng con là được đến giáo điểm tin mừng. Thì con đi đến từ lúc 12 giờ đến giờ con mới đến đây. Mà con là quên chưa cha, con chưa giới thiệu, con là Anna Đào Thị Lợi, con ở Nam Định, địa phận Hà Nội.
Thưa anh chị em, một người bị u nang buồng trứng mà bị lúc mà mổ giải phẫu gọi là xoắn vỡ, tôi có biết gì đâu. Rồi sau đó là bị ung thư tử cung và bị cắt cả tử cung, và hôm nay đang đứng ở trước mặt chúng ta khỏe mạnh vui vẻ, đang ở trước mặt chúng ta nhờ là người hàng xóm cho chị em mượn cái máy. Hồi đó là cái máy 500 bài giảng, bây giờ là 365 bài giảng. Đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chúa chúc lành cho con.
Dạ vâng, con cảm
ơn con. Rồi, xin mời bạn.
Con kính chào cha, kính chào cộng đoàn. Con là Anna Lê Thị Xuân, ở Sào Sự Tân Hội, Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh. Con đến làm chứng cho Chúa. Con đi viện, con cứu được một em 9 tuổi bị sắp chết. Nhưng con xin Chúa cho con rửa tội cho em, vì em là dân tộc Kinh mà người bên Lương. Rồi con cầu xin Chúa, rồi con là xin chị ấy là chị cho con rửa tội cho em bé. Em bé được sống được 5 ngày mà con ra viện, con ở lại được với em. Chẳng biết em chết sống, con biết khi nữa là con cứu được em được sống. Chúa cho con rửa tội rồi em bé được sống. Rồi một ơn gần đấy, con mới đi mổ bị đau ruột thừa. Con mổ được 1 giờ là con lên bàn mổ, 6 giờ con tỉnh, 7 giờ con dậy con đi được. Con nhờ ơn Chúa giúp con.
Người ta mổ 3 ngày cũng đi được, con mổ xong liền con dậy đi được rồi. Con nhờ ơn Chúa. Rồi á, chồng con bị đau thoát vì đề đề, Chúa cùng cho con cầu xin Chúa, Chúa cho chồng con đi được, giờ đi lại được bình thường rồi. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn.
Rồi, tôi tặng cho chị một cái máy 365 bài giảng lòng thương xót nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Nhớ mỗi ngày 13 trong năm thánh Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 100 năm, hãy chạy đến với mẹ nha. Rồi, xin mời cô.
Dạ, con kính chào cha và quý cộng đoàn. Con là Mata Phan Thị Thùy, con ở giáo họ An Tôn, giáo xứ Thuận Tâm, giáo hạt chính tòa, giáo phận Ba Mê Thuột, Đắk Lắk. Con, nhà con thì được nhiều ơn của Chúa lắm, nhưng con xin kể ngắn ba ơn gần đây thôi. Thứ nhất là con bị căn bệnh nhược cơ, tức là nhược cơ là căn bệnh hiếm, không có thuốc chữa.
Như là, nhược cơ là nó như thế nào?
Nhược cơ là căn bệnh là không có đau, nhưng mà mỏi hết tất cả cơ trong người á, mắt con không mở lên được, con không nói được, không cười được, không hát được, ăn uống cũng không ăn uống được. Quý vị đọc cộng đoàn cứ tưởng tượng như là nếu mà con dùng hết sức để con há miệng đưa cơm vào thì con phải nghỉ một thời gian, sau đó con mới nhai được miếng cơm đó, sau đó con phải nghỉ tiếp một thời gian rồi con mới nuốt được. Cái quá trình của con nó cứ như thế á. Nhưng mà hôm nay đứng trước cộng đoàn thì không những con là một người bình thường mà con còn rất khỏe nữa. Hay là ơn của Chúa đã thương xót con ạ. Ơn thứ hai là con của em gái con. Con thì chưa lập gia đình nhưng mà em gái con thì có con rồi. Khi mà tới ngày gần sinh á thì em gái con quá ngày sinh rồi nhưng mà bị vẫn được ối, chưa có sinh được. Bác sĩ mới kêu là bây giờ là phải mổ chứ không có sinh thường. Nhưng mà mẹ con với cả em gái con đức tin mạnh lắm, ngồi trên bệnh viện á mà cứ đọc kinh, cứ lần chuỗi làm thương xót thôi. Nên là đến lúc mà lên phòng mổ rồi thì em gái con lại sinh thường. Nhưng mà đứa cháu của con á thì nó sinh ra nhưng mà nó bị đau bụng, nó cứ đi ngoài mà đi máu với nước thôi, một ngày nó phải 20-30 lần nó đi miết như thế á. Rồi thì nhà con cũng cầu xin Chúa, cũng nhắn tin cho cha, cha cũng nhắn một tin nhắn như quý cộng đoàn nhận được á. Rồi bây giờ cháu của con hơn 1 tuổi rồi, hôm qua mẹ nó mới gửi cái video là nó ngồi được rồi á, nó khỏe lắm, nó bình thường.
Rồi, ơn thứ ba.
Dạ, ơn nhiều lắm nhưng mà con kể ơn đó là mẹ con. Mẹ con là đạo theo bố, nhưng mà đức tin của mẹ con mạnh lắm. Mạnh, con chưa thấy ai mà có đức tin mạnh như thế. Mạnh tới mức mà con in cho mẹ con cái hình của cha, tại vì mẹ con là chưa biết mặt cha. Con in hình trắng đen thôi, mà cứ mỗi lần mẹ con bị đau cái gì á là mẹ con lên lấy cái hình của cha, mà cái cha hình cha giơ tay như thế này này, xong rồi mẹ con để cái hình lên đầu, xong mẹ con bảo là mẹ con được cha Long đặt tay rồi, nhưng mà không phải đặt chơi đâu, lành thiệt á. Dạ, con cảm giác như là chỉ cần mẹ con xin là Chúa sẽ nhận lời, và tất cả mọi chuyện đều Chúa đều nhận lời hết. Hôm nay mẹ con cũng có dẫn đoàn 15 người, là có cả người lương nữa đi tới đây. Mà con cũng rất vui là vì tối nay là sau thánh lễ là chúng con lên xe để về, mà con được lên đây để làm chứng cho Chúa. Thì con cũng chỉ xin nói với cộng đoàn là mọi người cứ xin và cứ tin đi ạ. Tại vì tất cả mọi việc đều trong bàn tay của Chúa. Cứ xin nhưng mà phải tín thác và phải cậy trông nơi Chúa, thì tất cả Chúa sẽ nhậm lời. Chúng con đi về nhưng mà chúng con sẽ cầu xin cho cha sức khỏe, cho cộng đoàn, cho điểm tin mừng ở đây. Và cũng mong cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho chúng con nhiều hơn nữa. Con xin hết ạ.
Con xin lỗi, nãy con giới thiệu lại, con tên gì, bao nhiêu tuổi và làm gì?
Dạ, thưa cha, con là Mata Phan Thị Thùy, con 26 tuổi, hiện con đang là kế toán ạ.
Con bị bệnh nhược cơ như vậy là mất thời gian bao lâu?
Thời gian lúc đó là con chưa biết đến lòng thương xót Chúa, mà con chỉ biết đến quan thầy của giáo họ con là giáo họ.
Con bị thời gian bao lâu bị bệnh nhược cơ?
Con Chúa thử thách con cũng phải 3 năm ấy ạ.
Thưa anh chị em hãy tưởng tượng 3 năm trời mà nghe Đã Thùy Thùy nó kể là muốn ăn một thìa cơm là phải hết sức mới đưa được cái thìa vào miệng, rồi cố gắng lắm mới nhai được, rồi lại nhai xong được một cái thìa cơm như vậy, cố gắng lắm mới nuốt xuống được. Cả ba cái động tác mà mình thấy rằng rất đơn giản, múc cái thìa cơm nhau nhai nhai nuốt chỉ trong vòng một phút, một mấy giây thôi là chúng ta làm được. Vậy mà suốt 3 năm trời, cái bệnh nhược cơ nó làm cho cơ thể nó nhược hết, nó không có làm được cái gì hết, nó không có đau nhưng mà nó yếu hoàn toàn. Cái cơ nó rã rời hết, rã rệu, mình không muốn cầm một ly nước uống mà cũng không cầm được, đúng không?
Dạ vâng, tất cả các cơ trên người luôn ạ.
Tất cả các cơ nó không làm theo cái sự điều khiển của cái đầu nữa. Cái đầu nó muốn như vậy nhưng mà cái cơ nó không thể làm theo cái lệnh ở phía trên, trên bảo, nhưng mà dưới tay chân nó không có nghe, nó không có làm theo được. Thưa anh chị em, tất cả các cơ nó như thế suốt 3 năm trời. Một người bạn trẻ 26 tuổi, ta tưởng tượng coi, lúc đó là một cô mới 22 hoặc 23 tuổi mà bị như vậy suốt 3 năm trời như thế. Ta thấy một ngày mình mà không nhấc được cái tay cái chân nữa là khó chịu lắm rồi, mà mình đầu óc mình muốn mà mình không cầm được, mình khát nước mà không cầm cái ly lên uống được, đúng không?
Dạ vâng ạ.
Đói mà cái miệng không nhai, mà nhai xong không nuốt được, đúng không?
Dạ vâng.
Anh chị em nghĩ như thế nào? Đấy, cho nên có những căn bệnh mà thuốc men trần gian này không làm gì được, mà cô ấy đã được lòng thương xót Chúa chữa lành để hôm nay lên làm chứng cho cô ấy, cho cháu của cô ấy, cho mẹ của cô ấy. Cô ấy chuyện kể chuyện mẹ cô ấy là Chúa nói là lòng tin của con cứu chữa con. Khi cô ấy cầm cái tấm hình đó mà cô đặt tay lên đầu, đặt lên đầu thì cô tin rằng Chúa đang sờ chạm đến mẹ cô ấy, tin rằng Chúa đang sờ chạm đến mẹ của cô ấy. Bà ấy tin rằng, bà ấy là một bổn đạo mới, nhưng bà tin lòng tin của con cứu chữa con, chứ không phải là cái tấm hình hay là phải cái tay hay là cái gì cả. Thưa anh chị em, hôm nay cha gửi tặng cho con, nhân ngày phụ nữ Việt Nam, cha gửi cho con một món quà, thay mặt cho tất cả cộng đoàn gửi tặng cho tất cả những các bà các chị những lời cầu nguyện, những lời chúc tốt đẹp nhất. Còn nhận tất cả những món quà này cho những người phụ nữ, đây là Chúa đấng nhiều lòng thương xót, Chúa rất thương những người phụ nữ và những người phụ nữ đã đi theo để mà giúp Chúa, và những người phụ nữ đã đứng dưới chân Chúa trong giây phút mà Chúa chút hơi thở cuối cùng. Đây là mẹ Maria, cũng là phụ nữ mẹ của lòng thương xót. Đây là móc khóa, trong đó có thánh nữ Faustina, cũng là phụ nữ vị thánh rất trẻ, rất đẹp, rất hiền, rất dễ thương. Và đây là gì nữa con? Đây, chẳng chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi, cái đeo sau. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Và đây là cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa. Có chưa? Rồi, con gửi tặng cho những người. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta cho một ông nữa lên thôi. Rồi.
Kính trọng cha, kính thưa
ông được ơn gì, tên gì?
Con là Phan Hải, giáo sư Kim Trôn, giáo phận Vinh. Con thưa cha, con bị ung thư đại tràng, bị dạ ung thư đại tràng đấy, bị mổ 3 lần vì nó nhiễm trùng. Sau đó em con ở Sài Gòn đấy nhắn tin nói bảo cho con này là em là nhắn tin cho cha Long rồi, thì con cầu nguyện Long thuận thuật của Chúa. Thế mà chưa thì cảm thấy trong người thì như thế nào thì không rõ, cho con rửa mắt rồi khỏe hơn khi chưa đi mổ. Thì con muốn vào đấy để cảm ơn cha với con. Thì ở Hà Tĩnh vào đấy thì đường xa quá, cho nên con phải vào trong Đức Lạc có người đi, thì cùng đó với con xuống đấy con thấy cha một cái là con mừng mừng tủi tủi, vì cha cũng người cho con nhiều, con được khỏe mạnh. Con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Thưa anh chị em, đây là một người bị ung thư đại tràng, đã được Chúa chữa lành, từ Hà Tĩnh lặn lội qua đây để mà tạ ơn lòng thương xót Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria. Đây là cái máy 365 bài giảng và cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chúc anh về Hà Tĩnh tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Thưa anh chị em, Chúa nói các con đừng sợ. Anh chị em cầm cây quạt trên đây, nói lại lần nữa, qua những lời chứng của những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, bao nhiêu tai nạn, Chúa vẫn giúp cho họ vượt qua vì họ tín thác vào Chúa. Ngày hôm nay giữa khó khăn thử thách trong cuộc sống, Chúa nói các con, giữa những đau thương buồn chán, Chúa nói với các con, to lên, mạnh lên, thất tình, thất nghiệp, thất bại, tử thần đe dọa, mạng sống của con bị đe dọa, các con, và người ta đe dọa các con không được đến với lòng thương xót Chúa, người ta nhạo báng các con đừng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và người ta nghi ngờ các con được ơn Chúa chữa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Giữa bao nhiêu cản trở, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu nhạo cười, bao nhiêu là buồn chán nó vây quanh cuộc đời của chúng ta, các con, ngay cả cơn bão số 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cũng hallelujah, vì thầy gọi các con là bạn hữu. Bạn Giêsu ơi, chúng tôi rất yêu bạn, chúng tôi hoàn toàn tín thác nơi bạn. Bạn Giêsu ơi, bạn Giêsu ơi, bạn bạn bạn. Mấy chị em cùng nhau hát bài ca dâng lễ.